quà tặng của ông Noel.
Mới chưa tới 5 giờ chiều mà trời đã tối sập xuống, ẩm ướt, lạnh ngắt. Trên con đường vành đai dẫn vào thành phố, những chiếc xe máy, xe ô tô đang vội vã lao đi ngược xuôi. Thằng bé vắt trên vai một chiếc bao tải to tướng màu đen đang đi nhấp nhô bám sát mép đường. Thỉnh thoảng nó dừng lại để tránh những vũng nước nhỏ và cúi xuống kéo một vật gì đó đen đen lấp ló dưới chân. Hóa ra đó là một con chó có bộ lông tối màu với mấy vết phằn đen. Thằng bé và con chó có dáng đi rất kỳ dị. Chúng gần như dính vào nhau. Con chó luôn dí sát mũi vào chân thằng bé, ý chừng như để ngửi và đi theo hơi của thằng bé. Đoạn đường tối thui nên cứ một lát thằng bé lại vấp phải đá xiêu vẹo. Mỗi lúc như vậy nó lại dừng lại cẩn thận nhặt hoặc phải bỏ bao tải xuống đất, vần tảng đá ra khỏi lề đường. Con chó chốc chốc lại dí mũi vào chân thằng bé, vào tiết bao tải khịch khịch rồi lại lặng lẽ đi theo khi thằng bé xong việc tiếp tục cuộc hành trình của cả hai. Hai đứa đi tới một căn nhà lụp xụp, đúng hơn là một túp lều giống một cái nhà, tối om, lạnh ngắt. Ánh đèn vàng vọt hắt ra chỉ đủ vạch trên mặt đất một vệt xiên nghiêng dài hơn bước chân. Căn nhà hoàn toàn không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một cánh cửa ra vào sọc sệt, ghép bằng mấy thanh gỗ thông pallet cũ. Thằng bé không gõ, không gọi mà cứ tự đẩy cửa bước vào. Một người đàn bà nhỏ gầy quắc queo có cái trán vồ to tướng nhô ra, che mất hết cả túm tóc cặp ngược lên phía sau đỉnh đầu. Bà ta đang cố vác một bao gì đó chất lên nóc của đống bao tải chất ngất la liệt dựa vào tường. Thằng bé vội vàng buông chiếc tải lọc cọc lạch sạch của mình xuống sàn, bước tới đỡ chiếc bao tải to tướng trên đầu và vai của người đàn bà. Cả hai loay hoay một lúc mới đút lọt được chiếc bao to đùng đó lên trên cùng, sát tới tận mái lợp Vipro xi măng. Con chó vẫn đứng im bên cạnh chiếc bao của thằng bé, ngất mũi lên hít hít về hướng cậu chủ. Người đàn bà quay ra chỗ chiếc bao tải của thằng bé trong khi nó dốc ngược cái tải lên, đổ tuột mọi thứ tóa ra sàn nhà. Những vỏ lon, vỏ chai rỗng lăn lòng lóc nên nó có dạng hai chân ra để chặn lại. Con chó cũng vội khịt khịt dùng móng đẩy đẩy những chiếc vỏ gom trở lại vào đống đồ nát cho cậu chủ. Một chiếc vỏ lon bia lăn xa mắc kẹt sâu trong hốc giữa những chiếc bao tải. Con chó vẫn khịt khịt mũi theo ra tận nơi, thò hai chân trước moi ra cho kỳ được. Thằng bé giờ đang ngồi chồm hổm bên cạnh người đàn bà. Nó đang xếp riêng những chiếc lon thiết sang một bên, chai nhựa sang một bên. Những bao ni lông thì nó cố cuộn vào nhau rồi nhồi vào một chiếc túi thắt chặt miệng lại. Cuối cùng nó nhặt chiếc đĩa nhựa cứng còn lại, quăng trở lại vào trong đáy chiếc bao dứa. Bà trắng vồ đang đếm. 1, 2, 3, 11 nè. Rồi bà ta lại tiếp tục đếm những chiếc chai. Cuối cùng bà nhấc bịch ni lông lên khỏi sàn, mắt nghĩ ngợi. Chắc bà đang cố nghĩ xem bịch ni lông nhẹ bỏng như vậy thì được bao nhiêu. Trong khi người đàn bà đong đếm mớ ve chai của mình, cả thằng bé và con chó đều im lặng chờ đợi. Có vẻ như người đàn bà đã kiểm đếm xong xuôi. Bà ta đưa mắt nhìn mớ lon chai lần nữa rồi giơ lên hai tay ra hiệu gì đó với thằng bé. Đáp lại, nó đưa đưa bàn tay phải làm điệu bộ thoăn thoắt. Nó chìa ngón trỏ ra trong khi ngón giữa và ngón cái tạo thành vòng tròn, còn ngón áp út với ngón út thì gặp hẳn lại, rồi ngay lập tức nó giơ cả bàn tay thẳng lên với hai ngón trỏ và giữa áp vào nhau thẳng tắp. Nó ra hiệu cho người đàn bà nhăn như múa rồi lại đứng im lặng. Con chó vẫn thỉnh thoảng khịt khịt chạm mũi vào chân thằng bé. Người đàn bà lôi từ trong túi quần ra một cuộn tiền nhầu nhĩ, rút ra từng tờ bạc miệng lẩm bẩm. 5.000, 10.000, 2.000, 2.000, 2.000. Vừa đếm, bà ta vừa thả những đồng bạc ngang dọc xiên vẹo vào lòng bàn tay của thằng bé đang chìa trước mặt. Thằng bé nắm tay lại, đút luôn cả mớ tiền đó vào miệng túi quần đã bị toạc ra, hở cả một miếng đùi. Nó cúi xuống cuộn tròn chiếc bao tải, có chiếc đĩa bên trong lại. Cắp vào nách rồi giật giật dây ra hiệu gọi con chó. Nó lại đưa tay nhanh như múa chào người đàn bà trắng vồ trước khi hai đứa kéo nhau ra khỏi túp nhà đồng nát. Hai đứa lại đứa trước, đứa sau trong im lặng, đi xuôi về phía có nhiều ánh đèn nhấp nháy. Đường phố bắt đầu đông đúc hơn, những đôi trai gái chở nhau trên xe máy đang hướng về phía trung tâm. Có nhiều người đội những chiếc mũ len đỏ viền trắng, đi cả găng tay đỏ trông rất vui mắt. Gần tòa nhà lung linh bên cạnh những cái cây được quấn đèn nhấp nháy. Thành bé thấy những người bán rong đang dựng những chiếc xe đạp dọc vỉa hè, cột những chùm bóng to tướng đủ màu sắc. Có mấy đứa bé trai gái khác trạc tuổi như nó đang ngồi trên vỉa hè giữ các cây sào to tướng gắn những cái que có cắm chiếc chổi rễ đeo đầy các loại quà màu sắc vui mắt. Những chiếc mũ dài màu đỏ đuôi nhọn hoắt trông như những lá cờ đuôi nheo. Có cả những chiếc tất xanh tất đỏ, rồi những chiếc mặt nạ ông già có râu trắng như bông. Cứ mỗi lần có ai đó đến gần, cả bọn lại nhao nhao mời chào. Thằng bé đứng nhìn sang đường xem đèn lung linh, xem những chiếc chổi khổng lồ đeo đầy đồ Noel không chán. Con chó hai chân trước chống thẳng đứng ngồi lên hai chân sau, mặt hướng sang bên kia đường theo hướng nhìn của thằng bé, nhưng nó có vẻ không có nhìn gì cả. Mắt nó chỉ như hai đường kẻ lờ đờ với rất nhiều rỉ nơi khóe mắt. Nó liên tục khịch khịch, áp mũi vào chân thằng bé. Thỉnh thoảng nó lại cúi xuống đưa lưỡi liếm liếm vào bàn chân nứt toát đen đúa lạnh ngắt của thằng bé. Trời lại tiếp tục mưa làm lông con chó bết lại. Nó bắt đầu rung lên từng chập. Thằng bé rụt cổ co ro liên tục rùng mình vì mưa lạnh. Nó giật giật dây kéo con chó đứng dậy. Hai đứa tiếp tục đi về phía những chiếc xe ô tô, xe máy đang ngày một đông hơn. Tiếng nhạc, tiếng cười vang ra từ những cửa hiệu hai bên đường nhộn nhịp. Trời càng lúc càng lạnh. Thằng bé dừng lại cúi xuống ôm con chó bế lên trước ngực. Nó hút hút mũi và trán vào đám lâm cổ ướt nhẹp của con chó. Nó luồn sâu hai tay vào nách con vật rồi tiếp tục vỗ vỗ. Con chó được dịp kêu ư ử hạnh phúc quẩy quẩy cái mẩu đuôi. Thằng bé giờ đã dỡ chiếc bao tải dứa ra, trùm ra ngoài che gió cho con chó. Nó cứ ôm con chó vừa bước thấp, bước cao, vừa úp mặt vào nựng. Đường phố mỗi lúc một đông hơn, thằng bé nhận ra có rất nhiều ông già mặc quần áo đỏ, đội mũ đỏ, trâu trắng tinh đang chở nhau trên những chiếc xe máy vác trên vai những chiếc bị hình những chiếc bích tất to tướng. Đây không phải là lần đầu tiên nó thấy những ông già thế này. Năm ngoái, năm trước nữa, nó cũng đã thấy những ông già này. Cứ đến đợt rét mà tay chân nó nứt ra cứng lại, hai má cứ như làm bằng đá, thì nó lại thấy những ông già này chạy khắp nơi. Nó nhớ năm nào cũng vậy. Trời rất rét nhưng cây cối nhà cửa lung linh đẹp như không phải thật trên đường phố, mà cứ như là nó đang được đi trên trời đầy sao á. Nó bỗng bật cười vì nhớ lại. Dạo đó lần đầu tiên nó nhìn thấy mấy cái ông già quần áo đỏ này vắt túi đỏ đi xe máy. Hồi đó nó còn chưa có con chó đi cùng. Nó đã chạy về báo với bà vồ là có rất nhiều ông già mặc quần áo đỏ, mũ đỏ, đem những cái bị rất to màu đỏ đi nhặt đồng nát bằng xe máy. Bà cười mãi, không làm sao ra hiệu được cho nó biết đó là những ông già Noel đi đưa quà cho trẻ con. Thằng bé cứ bế con chó trên tay đi mãi, mặt cười ngây ngô. Bỗng con chó khịt khịt mũi, chồm lên liếm liếm vào cằm thằng bé rên kì kí. Thằng bé đứng lại đưa mắt dò hỏi, trong khi con chó vẫn chồm lên đẩy đẩy vào cổ cậu chủ. Thằng bé giật mình nhận ra nó đã đi quá tới chỗ chợ đồ cũ. Chỉ chút xíu là nó đâm vào mấy đống quần áo đang đổ ra ngay trên những tấm ni lông trải trên vỉa hè. Đó là chợ đồ cũ buổi tối. Những người bán hàng xếp giày dép la liệt, quần áo thì chất đóng để cho các anh chị sinh viên với công nhân chọn. Thằng bé ôm con chó đi quay trở lại. Nó nhìn ngó các cửa hàng nghi ngút khói. Mùi thức ăn bay ra làm con chó rên y ỉ suốt. Chắc là nó đói lắm rồi. Vì tối nay hai đứa ở chỗ bà vồ lâu quá. Chỉ tại mấy cái bao đồng nát to vật đó không chất lên đốc được, nên phải chờ lâu ở đó. Nó ôm con chó trên hai tay, bước vào một con ngõ bé tí. Bé tới mức có lẽ nếu cả nó và con chó cùng đi ngang hàng thì chưa chắc đã đủ chỗ để bước chân. Đèn trong quán vàng vọt hắt lên bờ tường một thứ ánh sáng màu bồ hóng đục đục đặc quánh nhầy nhụa bụi mỡ lưu cữ lâu ngày. Con chó quẩy đuôi lên, có vẻ mừng rỡ như được về nhà quen. Nó chống thẳng hai chân trước lên trên ngực thằng bé. Mặt chó và mặt người kề vào nhau, chỉ có điều hai đứa chỉ có hai con mắt mở. Hai con mắt của con chó nhắm nghiền đầy gỉ. Nó là một con chó mù. Thằng bé bế con chó mù về phía cuối bàn, sát góc cạnh cửa ra vào, cách xa chỗ để thức ăn và những người khách đang ăn nhất. Trong quán có vài người đàn ông đang cắm cúi xúc cơm từ những chiếc đĩa nhựa phíp đầy vết xước chân chim chằng chịt. Một người đàn ông tóc bạc trắng, vai nhô cao, cổ như rụt vào trong chiếc áo rộng, đang vừa ăn vừa hỉ mũi ầm ĩ. Một tay anh ta cầm bát nước mắm rưới thẳng lên đĩa cơm cứ y như chăn canh. Bàn bên cạnh chỗ ông vai nhô, cổ rụt, có hai người đàn ông khác đang thu chân trèo chồm hổm trên hai chiếc ghế đối diện nhau. Một người vừa cầm đôi đũa, vừa cầm cổ chiếc chai thủy tinh cổ rụt, rót rượu vào chiếc chén vàng khè. Hai chiếc đũa chỉ ngược ra xích chọc vào mặt ông ta. Bà chủ quán vung vứt, mặt đỏ bừng vì lửa bếp, đang ra cho thằng bé một đĩa cơm rưới nước mỡ hành màu nâu, hơi quá lửa, với mấy miếng xương cục bên trên. Mấy cọng dưa màu xanh lét còn nguyên cả những bọt nhớt nhớt nhầy nhầy trắng đục. Thằng bé thò tay vào trong chiếc bị dứa, lấy ra chiếc đĩa nhựa sứt sẹo cóc gặm, đặt xuống mặt đất rồi cầm đĩa cơm gạt một nửa chỗ cơm với mấy cục xương vào chiếc đĩa sứt đẩy về phía con chó. Nó dúi đầu con chó xuống, đợi cho đến khi con mù tọp tọp được cơm, thì nó mới ngồi lên ghế để ăn phần cơm còn lại của mình với những cọng dưa. Đang úp cả chiếc đĩa lên mặt, gạt nốt những hạt cơm vào miệng, thằng bé giật mình vì bị ánh sáng phản chiếu gì đó màu đỏ vụt qua. Hé mắt nhìn ra, nó thấy trong căn nhà đối diện bên kia ngõ, nhiều người mặc quần áo đỏ ông già Noel đang lúi húi cùng nhau bỏ rất nhiều đồ chơi các loại vào những chiếc bao hình cái tất to tướng, rồi vác lên vai ra xe máy đưa đi đâu đó. Nó đoán đó là nhà của mấy ông già Noel đang đem quà đi cho bọn trẻ con ở trong thành phố. Đấy chính là những ông Noel mà năm nào nó cũng thấy chạy ở ngoài đường vào dịp trời rét đến nứt da nứt thịt. Nó nhìn mãi những ông Noel trong căn nhà có ô kính kia. Nó thử đếm xem là có bao nhiêu ông, nhưng mà cứ lẫn lộn vì ông nào cũng màu đỏ. Nó ngồi nhìn những ông Noel như vậy cho tới khi tất cả bọn họ đã đi khỏi. Thằng bé ngó xuống đĩa của con mù. Chiếc đĩa đã nhẵn thính như lau. Con mù thì đang cố dùng hai chân trước ôm một cục xương đưa lên miệng gặm ngon lành như ăn quà trắng miệng. Thằng bé thu chiếc đĩa bỏ tọt vào bao rồi lại khoác lên vai. Con mù chịt kịt thấy cậu chủ đứng dậy nên đành bỏ cục xương xuống đứng lên áp mũi vào bắp chân thằng bé liếm khắp bàn chân trần của cậu chủ. Con mù cất tiếng khí khí, ý như muốn nói chân cậu lạnh quá, khịt khịt. Con mù cố đưa chiếc mũi mỏng ương ướt liếm những vết toát thật nhẹ để thằng bé không đau. Chiếc lưỡi đưa đưa quanh gót chân thằng bé nhẹ nhàng ấm ấm như một miếng gạt ấm của người bác sĩ đang lau rửa vết thương cho người bệnh. Thằng bé lôi trong túi ra mấy đồng tiền quăng queo, đưa cho cái bà chủ đang đứng che gần hết chiếc tủ kính trắng rồi. Nó giơ bàn tay phải lên nhanh như múa, rất là thành thạo, ra hiệu gì đó với người đàn bà, rồi hai đứa lại dắt nhau ra đường. Một cơn gió lạnh buốt thổi mạnh luồn vào trong áo thằng bé. Nó sực tỉnh, trời rất rét nên là cúi xuống ôm con mù lên trước ngực. Sơ ý nó làm rơi chiếc bao dứa có chiếc đĩa bên trong và xuống hè xi măng kêu cộp cộp. Nó vội nhặt lên, lại gặp đôi chiếc bao tải trắng ra ngoài con chó mù như lúc trước, rồi hai đứa lệch sệch tiếp tục lên đường. Đường phố lung linh với hàng ngàn ngôi sao nhấp nháy trên các cành cây, mái nhà. Người đi chơi Noel đông nghẹt. Rất nhiều đứa bé được bố mẹ chở trên ô tô, trên xe máy. Chúng đội mũ đỏ, đi giày, mặc quần áo y chang những ông già Noel tí hon. Thằng bé vẫn ôm con chó mù trước ngực, lẹt xẹt lê dép bước thấp bước cao. Chốc chốc, nó lại cúi xuống gại gại má vào đám lông trên gáy con chó cho ấm. Nó nghĩ làm vậy cho má khỏi bị đóng cứng thành hai cục đá. Nếu không khi về tới chỗ ngủ trọ, đá ở má có thể không tan ra được nữa. Trên đường, những ông Noel đỏ từ đầu đến chân có bộ râu trắng xóa vẫn đang đèo nhau vùn vụt trên xe máy với những tải quà to tướng vác ở trên vai. Nó nhớ tới những ông già Noel vừa đóng quà trong căn nhà nơi con ngỏ nó và con mù ăn cơm. Mắt thằng bé bỗng sáng lên, miệng nở nụ cười lấp lánh lung linh như những ánh ngôi sao li ti đang nhấp nháy trong đêm đông Noel. Nó xốc con mù lên rảo bước. Kia rồi, trước mặt chính là nơi đêm nào nó cũng thấy người ta bán la liệt, nào là giày dép và quần áo cũ. Rất nhiều người vây quanh những mảnh ni lông trải trên vỉa hè, với cả đống quần áo chất thành ngọn đủ màu sắc. Ôm con mù trên tay, nó xà xuống, thò một tay sụp vào đống quần áo lục lọi. Nó lôi từ bên dưới ra được một chiếc áo len không tay màu đỏ, có những vân xốp xốp bằng những hạt ngô. Nó ngắm nghía mỉm cười vẻ hài lòng. Người đàn bà bán hàng nhìn nó hỏi, mày mua cho bà mày hả? Thằng bé ngẩng mặt lên đưa những ngón tay ra thoăn thoắt ra hiệu gì đó. Người đàn bà lắc đầu không hiểu. Bà ta hỏi to, mày mua cho ai? Sao vậy, bị câm hả? Thằng bé lại đưa những ngón tay ra hiệu thoăn thoắt. Một tay vẫn ôm con mù trước ngực, tay còn lại nó khum khum lại thành hơn nửa vòng tròn, rồi chìa ngón trỏ và ngón giữa thẳng lên, trong khi ngón cái và ngón áp út nối vào nhau. Cuối cùng cả bàn tay lại khum lại, nhưng mà ngón cái và ngón trỏ tạo thành vòng tròn như chữ O.
Ơ, cái thằng này, tao có biết nói tiếng câm đâu.
Người đàn bà ngước mắt ngạc nhiên. Giờ thì nó thả con mù xuống. Nó chụp chiếc áo qua đầu con chó mù rồi cài hàng cúc dưới bụng. Cả tấm áo len trở thành chiếc áo khoác phủ lên con mù từ gáy cho tới đuôi rất là ấm áp. Người đàn bà cười ngoác miệng ra hiệu bằng cách chìa cho thằng bé một tờ 20.000 chỉ vào chiếc áo rồi lại chỉ vào đồng bạc. Thằng bé lôi cả nắm tiền lẻ từ trong túi ra, giơ lên tận mắt ngó kỹ từng đồng một rồi trao cho người đàn bà bán hàng. Bỗng con chó khịt khịt rồi lấy hai chân trước cào cào vào ngực, kêu ký ký, ý chừng như muốn giật chiếc áo ra. Thằng bé lấy tay vỗ vỗ vào đầu ra hiệu như là bảo nó im lặng mặc áo đi cho ấm. Con chó cào cào ngực và sủa ẵn ẵn. Nó cứ chồm lên mặt thằng bé dúi dúi ngực vào tay cu cậu. Nó không có chịu mặc đâu. Người đàn bà bán hàng nói to rồi giơ tay xua xua ra hiệu cho thằng bé để nó hiểu bà nghĩ nên cởi chiếc áo ra. Con chó mù sau một hồi tự cào cấu vào ngực của mình làm bung ra một vài chiếc cúc áo và nó bắt đầu ngoạm vào ý như dứt chiếc áo ra. Thằng bé luống cuống, đặng cởi chiếc áo len ra cho nó. Con mù khịt khịt ngửi ngửi rồi lập tức ngoạp lấy chiếc áo từ trên tay thằng bé. Nó chồm lên đống quần áo, nhả vội chiếc áo len đỏ lên đó. Nó bỗng khịt khịt rồi cứ thế dí mũi xuống mặt đất lạnh đánh hơi. Nó vừa đi vừa hít hít cái gì đó. Nó đã sang tới chỗ những chiếc giày xếp trên mặt đất ngay cạnh đống quần áo. Con chó mù cứ khịt khịt, len lỏi sụt mõm vào những đôi giày cũ bày la liệt trên mặt đất, rồi dừng lại, ngoạm vào một chiếc giày đen gót cũng đã mòn vẹt, bạc sờn móc tránh lốm đốm. Mũi vẫn cứ khịt khịt, nó thà chiếc giày cũ mang đặt ngay dưới chân thằng bé. Ngay lập tức, nó dò đường quay lại chỗ cũ, khịt khịt mũi, ngoạm ngay được một chiếc giày thứ hai lại tha tới chỗ thằng bé. Con mù thả chiếc giày thứ hai ngay cạnh chiếc thứ nhất. Hai chiếc giày, chiếc ngược chiếc xuôi, được con mù cố dùng mõm đẩy ngay ngắn trước đôi chân trần đang đi dép tổ ong gãy mõm của thằng bé. Con chó mù nằm sắp xuống kêu ư ứ, thè dài chiếc lưỡi mỏng và mềm của mình liếm liếm vào đôi bàn chân lạnh ngắt của thằng bé. Nó dụi dụi hai mắt như hai đường kẻ chỉ ướt nhoèn đầy rỉ vào chân thằng bé, rồi lại hút hút mõm vào hai chiếc giày cũ bạc phết đế đã vẹo, mõm cong lên ngược nhau trái phải. Con mù cứ khịt khịt kêu ư ứ, áp mãi cái mũi ướt vào đôi chân trần nứt toát tóe máu trong đêm Noel buốt giá. Con chó mù chắc không thấy được ở trên đường, dưới hàng ngàn ánh đèn lung linh, có rất nhiều ông già Noel vẫn đang hối hả đi đưa quà cho những đứa trẻ trong thành phố. Thằng bé câm đang ngơ ngác, cố lục lọi trong đống quần áo tìm lại chiếc áo len đỏ mà nó vừa mua 20.000. Nó không biết rằng trong lúc đang luống cuống cố lôi con mù quay lại từ chỗ giày dép, một cánh tay của kẻ nào đó thò qua chân đám đông và đã nhón mất chiếc áo đỏ bà già đó đi mất.
Hoa cải lên trời. Cánh đồng hoa vàng sáng rực chạy dọc triền sông,
đối nghịch với màu trời đông xám xịt ảm đạm phía trên. Mấy cô hoa cải còn chúm chím đang cố vươn cao lên lắc lư làm đỏm trước mấy anh gió đông lãng tử. Phía rìa ngoài gần lối đi, một cô ả cao ngỏng không hề có lá, với độc một bông hoa xòe xoẹt trên chóp ngọn, trông như nàng Olive, người yêu của Popeye, đang cố võng mình xuống mềm oặt ẻo lả hơn hẳn đám chúm chím đang thì kia. Ả cố rung rinh mấy cái cánh mỏng tang đã nhạt phết của mình, cố khoe, cố xòe rộng hơn nữa, xòe đến mức mấy cái cánh ngập ngửa cả ra. Chỉ chút xíu nữa là bị rã hết xuống, không cẩn thận chả biết chừng lại bị rụng luôn khỏi đài hoa đấy chứ. Ấy vậy mà cô ả vẫn mãi miết gập ngược cánh của mình ra để khoe với mấy gã gió đông. Đám lữ hành luôn đến rồi đi, không bao giờ trở lại. Ả nghiến răng lấy hết sức gồng mình nhăn mặt thì thầm. Cố lên nào, cứng lên, săn chắc lên, chút nữa thôi. Các chàng bay qua thì mình lại nghỉ, chút nữa thôi. Thẳng thớm lên nào, gần được rồi. Bỗng, phật, tiếng kêu nhỏ xíu nghe như một sợi dây bị kéo căng quá mức. Nàng cổ ngỏng kêu thất thanh. Trời ơi, chết rồi, lại rụng thêm cánh nữa rồi, giờ chỉ còn có 3 cánh thôi. Cô nàng cổ ngỏng than vãn giọng tiếc nuối, có kẻ nào đó choe choé cười cười ngay bên cạnh. Khi già, lông với tóc cũng rụng dần đi chứ. Có gì mà phải phàn nàn, quy luật sinh tử thôi, hề hề. Gã cải đực cách đó nửa bước ra vẻ triết lý. Của khỉ đó, ai cần đến nhà anh giảng giải, cả đời anh có bao giờ ra được một chiếc nụ điếc nào đâu mà dạy khôn người ta. Rõ là đồ già. Nhàn cư vi chọc mũi vào việc của thiên hạ hả? Ai mà thèm tiếc, nhưng mà nó đau lắm. Mong nó rụng hết, chết quách đi cho xong. Chả hiểu còn lại gì. Cô nàng cổ ngỏng Olive gắt lên để chữa thẹn. Nàng lại cúi xuống nhìn mình từ đầu đến chân và thì thầm. Hây, thì mình lại nghỉ ngơi thôi. Nào thì rủ xuống cho đỡ mệt. Lát các chàng tới thì lại mở ra, lại cong lên. Cũng gợi cảm đó chứ. Nàng nhắm mắt mơ màng, miệng cố khép chúm chím lại, dẫu cho cặp môi hơi nứt do khô và dày, vì nàng đâu có còn ở cái tuổi nhõng nhẽo của mấy con ranh đang uống éo ở đầu cánh đồng nữa. Hí hí, ơi điệu thế, các chàng thích lắm đấy, hè hè phải kiển chân như thế này lên này. Tiếng cười rít rít của mấy con ranh chúm chím vọng lại, làm Olive cao ngỏng hậm hực. Đúng là bọn ranh bây giờ ghê thiệt. Nước mắt ra là xoắn hết cả lại. Trước ta chả một mình đùa với bao nhiêu chàng chán đi rồi, giờ thấy nhạt nhẽo. Cả lũ bọn bay mới chỉ được một cơn gió thoảng qua thôi mà đã cuốn lên. Ơ, cái nhà chị này, thiên nhiên có lúc này lúc khác chứ. Gió cơ mà, người ta phong trần như vậy. Thói đời là vậy đó, đi đến đâu thì bọn trẻ chết mê chết mệt. Kệ tụi nó đi, nó có làm sao, ta đâu có bận lòng. Đùa với gió mà lại. Mà có gió thì cánh đồng mới đẹp, mới có sóng vàng, sóng xanh, mới có trai gái nó đến chụp hình. Một cây cải nhỏ thó chỉ có 3 chiếc lá nhọn hoắt chọc thẳng lên trời đứng ngay cạnh ả cổ ngỗng Olive tặc lưỡi. Đám gió đông mỗi lúc một nhiều hơn, cả cánh đồng lượn sóng, gió, lá và hoa quấn vào nhau như đang cùng nhau múa một điệu vals. Có tiếng thì thầm. Ây, được sinh ra trên cuộc đời này thật là kỳ diệu. Nhưng mà nếu ta cứ chỉ biết múa với nhau giữa đồng không thế này, thì sao ai biết được chúng ta đẹp thế nào? Sao hôm nay chưa thấy các cô các cậu đến chụp ảnh hả? Hay là họ bỏ đi nơi khác mất rồi? Một trong số những bông hoa đột nhiên thở dài, có tiếng khóc thúc thích vang lên. Vậy thì chết em rồi, hôm nay em mới chúm chím à, chưa có nở được. Vậy thì giờ sẽ không ai đến chụp ảnh nữa hả? Sao tụi mình lại bất hạnh vậy? Chúng mình đẹp hơn các chị đã nở từ trước nhiều mà. Chúng em trẻ hơn lại còn biết giao tiếp nữa đó. Giao tiếp á? Thế, nó là ai hả? Các cô biết thằng giao tiếp ấy lúc nào, gặp nó bao giờ? Một mụ nạ dòng chỉ còn đọc mỗi cái quả non nhọn hoắt trơ lại. Sau khi những cánh hoa đã rụng hết, khó nhọc, nói giọng nghẹt đặc quánh mở. Giao tiếp không phải là cái thằng bà bác ơi. Giao tiếp tức là biết cách tương tác với xung quanh đó. Người ta nói thế bây giờ hết hả? À, vậy đó hả? Vậy cái tương tác giao tiếp đó nó có trông giống cái gậy không? Tôi thì tôi lạ gì cái đó. Cái tương tác là cái mà các cô các cậu ấy hay chìa ra trước mặt nè. Nó kêu tách tách, xong hôn nhau chụp một cái chứ gì. Cái đấy ai chả biết. Mụ lùng nạ dòng cao giọng giải thích cho mấy con ranh về cái giao tiếp, cái tương tác. Và mụ nghĩ, đúng là bọn ranh. Chúng mày tưởng không ai biết gì về cái đấy à? Rõ. Mấy cái đó nghe những bọn trai gái đến chụp ảnh ở đây nói rồi. Hôm trước ta chả nghe được có thằng cầm gậy vừa nói gì với nhau á. Hình như có nhắc là cái công cụ tương đương gì đó. Hóa ra là vậy. Là cái gậy chúng cứ thích chìa ra phía trước mặt đó. Mụ lại rít lên. Rách việc. Gậy thì gọi là gậy. Gọi là tương tương. Tương đương là cái gì? Cái đó gọi là cái gậy tự sướng đó bác ơi. Một cô chúm chím đang lắc lư, cười cháy cái giọt nước mắt to tướng lóng lánh của mình trượt ngay nơi bìa nhụy. À thì bởi, ý ta là thế chứ còn gì nữa, cái giao tiếp là cái đó đó. Mụ nạ dòng lại cao giọng chắc nịch. À, các cô các cậu ấy kia rồi, đông lắm. Người yêu Popeye cậy có chiều cao và cổ ngỗng cao giọng thông báo. Một bọn người trai gái ôm cứng lấy lưng nhau trên những chiếc mô tô đang kêu pình pình lao vút về phía cánh đồng hoa. Rẹt, một chiếc xe thể thao bánh to tướng nổ phành phành với hai cô cậu bám vào lưng nhau như những con cào cào đá đang lẹo nhau phi thẳng đáp ịch vào giữa ruộng hoa. Jun chích, tách tách. Một chàng trai đứng trên bờ tay giữ chiếc máy ngang ngực. Giờ nắm tay đang chìa ngón cái về cái cặp đôi đang bò xoài trên chiếc xe. Ơ hay, sao tên của lũ trẻ giờ hay vậy ta? Con gái xinh thế kia lại là Jun nhỉ? Chả hiểu ra sao, cả cái thằng kia gọi là Dick hay là Dế gì đó. Một cây cải đang trong tư thế bị đè rạp xuống bên trái nghe thấy mấy cô cậu gọi nhau, vẫn cố ngóc cái chẩm lá bị gãy sóng thủng một lỗ ở giữa lên, lăm băm lúc lắc đôi con người. Hi, bác Thủng ơi, đó là tên Hàn Quốc đó. Jun thì gọi là Jun. À, như cháu đây nè, nick của cháu là Cudi đó. Nghĩa là cảm, mà cũng có nghĩa là cảm đi đó. Ừ, cười mạnh bị vẹo oành mình vào chỗ bị đè đầu quá. Một cô cải chúm chím, nghe cải Thủng nói ngô nghê, quên cả việc mình đang bị đè dưới bánh chiếc xe mô tô bật cười rồi lại rên rỉ vì đau. Cô gái tên Jun vẫn đang còn giơ cao hai ngón tay làm chữ V trước trán chàng trai, có vẻ như cô đang giả vờ ngã lê đè lên nền hoa tay bám vào xe. Còn chàng Xích diễn như đang phi xe kéo theo cô nàng tên Jun. Anh chàng trên bờ lại giơ nắm đấm có ngón tay cái ra hiệu, ánh đèn nhấp nháy liên tục, cùng tiếng tách tách lẫn trong tiếng la hét phấn khích của đám trai gái. Hai cô cậu giờ lại đứng thẳng trên chiếc xe, vẫn răng kêu phành phành. Chàng trai vung chân trèo lên, chống hai chân xuống đất. Cô bạn gái nhảy tót lên ôm eo cậu trai. Cả đám hòa cãi dưới chân hai người và bánh xe gãy rạp. Khói xe phun đen làm cho mấy cây phía sau oằn mình rung bần bật. Chiếc xe bỗng rú lên kêu xóe xóe, rồi phi đánh rẹt, đậu ngay lên bờ đất của thửa ruộng. Đám trai gái tiếp tục la hét uống lượng. Cổ chúng co rụt lại giật giật hai tay, giơ cao qua đầu đưa nghiêng qua nghiêng lại để tạo sóng. Mấy cô cải vừa bị khói phun vào mặt, đang ôm ngực hò sặc sụa. Chút nữa chắc tôi chết ngạt mất. Khủng khiếp quá, sao cái mùi khét lẹt vậy? Có tiếng rên khe khẽ, tiếng khóc thúc thích ngay nơi chiếc xe vừa bay lên với đôi trai gái. Đau quá, toàn thân em bị nát mất rồi, giờ không có đứng thẳng lên được nữa. Một cô cải chúm chím gồng lên để cố giữ thẳng những bông hoa trên ngọn của mình khỏi rủ xuống. Ôi em chết mất, cái bánh xe đè em xuống, sao ác vậy không biết, đang đương nhiên ầm một cái rồi đè hết lên, giờ tan nát rồi. Em còn tệ hơn nè, hoa của em họ dẫm lên nát hết, em thà bị dập thân như chị, mà còn hoa, giờ em có sống cũng như chết à. Hoa là vốn quý của em, giờ ai còn muốn nhìn nữa đâu. Sao mà em bất hạnh quá. Cô chúm chím bên cạnh khóc tức tưởi. Theo em ta nên nói với ông chủ rào lại đi, không cho cái đám người đó đến nữa, xéo hết cả. Dứt
khoát phải rào lại, cấm không cho ai vào nữa. Họ sẽ tiếp tục giẫm chết hết cả ruộng đó.
Vậy ra các cô không muốn cánh đồng của mình được lên mạng nữa hả? Một giọng ồm ồm ê a hỏi với vào từ rìa ruộng.
Tôi là tôi lấy tư cách là an ninh của ta. Tôi thấy cánh đồng cũng có bị đe dọa nghiêm trọng lắm đâu.
Ừ, người ta phi xe vào giữa ruộng thôi, bẹp một tí, rạp một tí.
Cũng chỉ rạp mấp mô chút thôi. Mà hỏi nhà mấy chị phía kia xem. Mấy cái nhà cao cao kia ngó sang đây xem nào. Có đúng là nhìn tổng thể lại toàn sống mấp mô không?
Nhìn tổng thể lại quá ra đẹp hơn đó chứ.
Sống hòa cải nhấp nhô ở trên triền sông. Ơi, quá hay. Nghe hay đáo để.
Đúng rồi đấy ông an ninh ơi. Thế nào lát nữa lên Facebook là có tiết chạy vậy đó.
Rồi xem. Lát xíu thôi. Tụi nó lại kéo đến rần rần đó. Ai chả muốn đến đây xem mà chụp ảnh để lên Facebook.
Không có thể được đâu. Chúng em tan thành tàn phế hết rồi.
Chúng em sẽ bằng mọi cách để ông chủ cấm họ. Các bác không bị xéo lên nên đâu có biết được đau đớn như thế nào đâu.
Một cô chúm chím thúc thích yếu ớt phản đối.
Nè, tôi đứng đây hơi xa, nghe không có hết được. Tôi nói ngắn thôi.
Mụ nạ dòng cạnh Olive cổ ngỏng đang cố dướng cái thân hình đã phất phì của mình ra, lắc lư mấy cái quả non nhọn hoắt thè thé.
Cũng tại các chị đấy. Nếu biết e ấp chút, đừng để họ reo ầm lên khi thấy mình, thì có lẽ họ đã không phi thẳng cả cái con phành phành đó vào giữa ruộng.
Cũng tại muốn khoe mà. Tôi thấy không có việc gì cấm bọn họ đến đây hết. Nhìn xem, đẹp chán. Chỗ các cô nát thì sang chỗ tụi tôi nè. Chúng tôi cũng thua kém gì các cô đâu.
Hoa gì mà lại cứ ngậm tịch lại. Mở to lên mới là hoa chứ. Lên ảnh là phải vậy, người ta xem mới sướng.
Đúng đó các bác ạ. Trước hết là lỗi của mình. Tôi cao như này này, hoa của tôi người ta phải nhìn thấy trước hết chứ. Vậy mà tôi có bị sao đâu. Tôi biết cách thể hiện cảm xúc. Tôi biết cách tỏ ra bất cần và kiêu sa. Các cô mới lớn cho nên dại lắm. Giờ cũng bị đau rồi đó. Theo tôi á, các bác an ninh nên báo cáo để các cô làm đơn xin hỗ trợ thảm họa môi trường đi. Cũng được chút ít để chuyển đổi công việc. Giờ không khoe hoa thì khoe thân khoe gốc.
Cô, tôi thấy sao mình không có nghĩ ra cách để bảo ông chủ gọi mấy cái ông gọi là họa sĩ gì đó nha, triều cường gì à?
Trừu tượng, chị cải cun ơi.
Một mụ chúm chím rút rít chữa lại.
Trừu tượng, ý tôi là cái đó đó. Cái lưỡi có cái tật hễ cứ xúc động là nó lộn thôi à.
Chả có cái ông họa sĩ chuyên vẽ những cái que cái bát vỡ hay bức tường đổ đó hả? Thế mà tranh bán cả tiền triệu, tiền đô.
Đó, ý tôi là vậy. Sáng tạo là vô hạn. Các cô mới lớn kia đừng có thù hận nữa. Mình phải sống vì cộng đồng chứ.
Đúng rồi. Vậy kết luận vậy ha. Nhìn tổng thể là... Một là tôi sẽ báo cáo. Các cô chúm chím bị đè nát sẽ viết đơn xin hỗ trợ thảm họa thiên tai. À không, phải là thảm họa người tai. Hai là ta nên nhân cơ hội có chỗ bị đè xẹp xuống đấy, quảng bá luôn cho cánh đồng của ta. Sống hoa mềm mại đẹp không cưỡng nổi. Ba là bức tranh trừu tượng, nét tan hoang hạnh phúc trên cánh đồng hoa cải bên triền sông. Bốn là tất cả sẽ cùng nhất trí, không rào, không ngăn cấm người, đặc biệt là trai gái có cái tương tác phi xe tạo dáng ngay trên cánh đồng hoa để đưa lên Facebook.
Đúng quá rồi, phải lên Facebook thôi. Càng nhiều like càng tốt.
Một cô chen ngang vào.
Like là cái gì vậy?
Cải an ninh hỏi giọng ồ ồ. Nước bọt văng vào cái lá của một chúm chím làm cô nàng oằn mình đi để tránh.
Ê, cái ông này ghê quá. Sao lâu được đi giờ? Ghê quá
à. Like là cái like đó. Thế mà cũng không biết. Cứ để người ta chụp ảnh đi. Theo tôi phần còn lại là họ phải lo thôi.
Họ có gậy tương đương hay không là việc của họ. Họ có cái like hay không cũng mặc họ. Không thể gọn hơn được nữa nha.
Một gã trông rất lất cất thẳng đuổng, chẳng ra cây cải, chẳng ra cây dền, giọng ngang tàng tỏ vẻ hiểu chuyện.
Hi hi, anh đây trắng không có hoa nhưng biết hết hà. Có cả gậy tương đương nữa chứ.
Một nàng chúm chím đang đung đưa hai nụ hoa bé tí như hai hạt cườm ỏn ẻn.
Đúng là giờ mọi thứ phải lên phay hàng ngày luôn, quan trọng nhất là up liên tục, càng nhiều like càng tốt.
Vậy nên họ mới ùm ùm đến cánh đồng của mình để chụp ảnh, để đưa lên Face đó. Mình cũng được thơm lây mà. Cánh đồng nhà mình giờ nổi tiếng lắm. Nay mai bọn em còn lên YouTube nữa cơ. Xong rồi tụi mình sẽ đi thi Thè Lan nữa. Talent đó. Nổi tiếng như lệ rơi luôn. Cả ruộng ổi nhà anh đấy còn nổi tiếng nữa mà. Hoa cải thì đẹp bao nhiêu hơn ổi. Đúng 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 đúng. Nhìn tổng thể là phải lên Face. Lên hàng ngày. Mấy cái cô bị đạp nát lúc nãy chuẩn bị kê khai thương tật đôi. Đi. Rồi viết đơn xin hỗ trợ ha. Cái gì cũng có chính sách hết. Đây không may là do thiên tai mà ra. À chết dở cái mồm cứ nhầm người tai chứ không phải là thiên tai. Nhớ chưa? Đừng có khóc lóc nữa. Phải vì cái chung. Rồi cả cánh đồng nổi tiếng. Rồi sẽ có những cô, những cậu được lên truyền hình. À, họ lại tới kìa. Nhanh nhanh, tôi còn phải tạo dáng lại. Mấy cánh của tôi nó đang bị vẹo qua một bên gì mãi nghe các vị đấy. Thôi nha, tôi phải đứng thẳng đây. Thế nào hôm nay cũng phải lên Face của họ xem sao. Nàng Olive hớt hải lắc lắc toàn thân, cố vươn thẳng tạo dáng. Nàng gồng để đẩy hai cánh hoa duy nhất còn lại của mình khum khum lại để làm dáng trước đám đông. Hay, mấy cái cánh ngu ngốc này, chỉ còn có hai đứa tụi mày. Mỗi việc đừng có rủ ra khi người ta tới chụp ảnh mà cứ ườn ra vậy sao? Nàng thơ của Popeye thở dài cào nhào. Mà mình lại đứng tận chỗ này thì những cái tụi trai gái kia sao nó nhìn thấy mình mà tương tương nhỉ? Đen đủ đường. Đến khi mấy con rành chưa nứt mắt sáng nay, tuy bị xéo nát nhưng cũng đã được chụp để lên Face rồi. Thế cũng bỏ. Chả lẽ mình lại chịu chết già với hai cái cánh hoa rủ ở đây mà không được ai biết đến à? Không thể thế được. Nàng Olive rầu rĩ. Vừa lúc đó có một chàng gió đông lang thang lạc qua. Chàng lãng tử, nhàn hạ, lắc lắc cái đầu như muốn rủ mái tóc dài đang bay cuồn cuộn như mây. Này, gió đông, chờ ta. Ta là bạn của ông, bố, chú, bác của người đó. Ta đã đùa nghịch với tất cả bọn họ ngày ta còn trẻ khi họ lang thang qua đây. Vâng, thế chị muốn gì? Tôi còn phải đuổi theo các anh em của tôi đây. Tôi đã vui chơi ở đây lâu quá rồi. Đơn giản thôi. Ta nhờ ngươi nhổ phắt ta lên rồi mang ta ra chỗ đám trai gái kia được không? Nha. Ngươi chỉ cần đưa ta ra đó rồi ném lên đúng lúc họ đang chìa cái tương tương gì ra. Họ đang làm vậy kìa thấy không? Cái tương tương là gì cơ? Ta chỉ thấy bọn họ đang giơ cái gậy ra trước mặt thôi. Đúng rồi. Chính nó đó. Cái đó gọi là cái tương tương đó. Thôi không cần bàn cãi nữa, đồng ý nha. Giúp ta ha. Nhổ ta lên đi, thiệt là mạnh, lôi mạnh. Rồi phực một cái là được à. Một lần thôi ta sẽ không làm phiền ngươi nữa đâu. Nhà chị bị điên à? Tôi không muốn giết chết chị. Nhổ chị lên tức là rễ chị bị đứt ra. Và chị sẽ chết ngay đó. Không, chưa có chết đâu. Không sao, ta muốn vậy mà. Thế nha. Giúp ta đi, ta mang ơn suốt đời đó. Ta đứng đây mãi cũng không có làm được gì. Họ chả bao giờ nhìn thấy ta hết. Cả cánh đồng này đã lên Face rồi. Có đứa còn lên cả truyền hình nữa. Ta cũng sẽ dứt khoát phải huy hoàng một phút. Mọi người sẽ phải biết tới ta. Ta phải được nổi tiếng. Ngươi làm đi. Ta cũng sẽ tự cố giật mình ra khỏi đất cho lông rễ ra. Ngươi lôi ta lên sẽ dễ hơn. Đâu ta chịu được. Đừng có sợ. Gã gió đông gồng mình cuộn tròn lại lao vút lên. Thành một đám xoáy tròn. Gã bổ nhào nhấc bổng nàng cổ ngỗng Olive với hai cánh vàng mỏng dính lên. Olive thấy đầu nhói, cảm giác như tim bị lôi ra khỏi lồng ngực. Cô nàng cố co thân cong lại rên nhẹ nhẹ. Ui da, đau hết cả người. Nàng liêm diêm chờ đợi, tiếng gió rít ú ú ú ú ú. Thế rồi nàng nghe thấy tiếng kêu thất thanh. Ê, ê, hoa cải về trời. Cái cải đang bay lên kìa. Ôi, thành công rồi. Họ đã chụp được mình. Mình sẽ nổi tiếng. Mình sẽ nổi tiếng nhất trong cánh đồng này. Mọi người sẽ biết về mình. Nàng thơ của Popeye cảm thấy nơi nhụy của bông hoa vẫn còn hai cánh ương ướt. Nàng khóc vì hạnh phúc. Bịch. Olive rơi đập ngọn vào giày của một cậu trai làm cậu giật mình nhảy cẩn lên. Ôi da. Cậu trai co chân, đá cây cải cổ ngỗng gầy guộc văng lên vạt cỏ bên bờ ruộng. Ê, hóa ra là cái cây cải già. Xóa quách đi, đỡ tốn bộ nhớ. Một cô gái váy ngắn cũng như quần sọt đi tất rách với giày vải. ôm cậu trai từ sau lưng đưa mũi hít hít vào gáy cậu bạn trai, trong khi chàng ta đang thao tác xóa đoạn video nàng cãi già của ngỗng Olive. Bỗng cô gái reo lên gì đó với cả bọn. Cả bọn nhảy cỡn lên reo hò, rồi xông xuống cánh đồng, giang hai tay với những cành hoa cải ôm thơm hà hít thật lực. Khói đúa chui vào giữa những khóm hoa, thò độc đôi mắt ra với hai ngón tay hình chữ V, trong khi năm sáu đứa khác nằm ngửa đè lên những cành hoa cải như nằm trên một tấm thảm hoa vàng, nắm tay nhau xếp chữ Love. Ánh sáng flash nháy liên tục cùng với những tiếng tách tách và những ngón tay cái giơ lên mãn nguyện. Thoảng trong gió có tiếng rên yếu ớt. Ôi đau quá, buốt tới tận ốc. Có tiếng rì rầm đáp lại. Tôi thì đầu tê dại hết cả nè. Cây cải an ninh cố lấy giọng thều thào. Đầu cũng đáng, tất cả sẽ lên phầy ngày đêm nay, sống trên đời. Gã trật tự của đồng hoa thở hắt ra rồi sập cả thân mình sõng sượt xuống chưa kịp nói hết câu. Một tiếng nghẹt nghẹt khàn khàn khó nhọc đứt quãng. Tất cả bọn ta chắc chắn là sẽ lên phay rồi, nổi tiếng rồi. Mụ cải nại dòng cố rít không khí. Chỉ Obli là dại thôi, cuối cùng chết mà lại chẳng được gì. Phí quá.
Hết đáp.
Cô bé bánh bông lan có cái tên rất đẹp, Sansa, đang úp mặt vào hai lòng bàn tay thúc thích. Cho dù đang có vẻ như rất buồn, nhưng mà Sansa vẫn toát lên vẻ sang trọng trong chiếc váy cổ lọ màu xanh cốm pastel. Cái tên Sansa màu đỏ tươi, lòng trong hình trái tim được in rất điệu nghiêng nghiêng trên ngực trái, làm cho cô gái bé nhỏ càng có vẻ trong sáng và mong manh. Cô bé vẫn thúc thích, đôi vai nhỏ rung lên từng chập dưới lớp áo mỏng màu cốm thanh tú. Thôi nào, cậu sao vậy? Một cậu da nâu sô-cô-la với hai lọn tóc xoăn màu nâu vàng đang cố kiển chân lên vuốt vai cô bé. Có gì thì cứ nói chứ, sao cậu lại khóc suốt vậy, ướt hết cả chiếc váy đẹp bây giờ? Cậu không nhớ là cậu phải giữ gìn cẩn thận như thế nào chiếc váy này hằng ngày hả? Cậu không dám mạnh tay chạm vào váy, giờ sao lại nhào hết cả đây này, thấy không, lem nhem rồi. Hít hít, đẹp làm gì nữa, chỉ còn hai ngày nữa là tới hết đát rồi. Cậu biết rồi còn gì, sẽ chẳng ai mua tớ nữa đâu. Tớ sẽ chết, tớ sẽ bị vứt ra bãi rác, rồi người ta sẽ xây tớ ra như một thứ rác rưởi vô tích sự. Sau tớ sinh ra đã là một chiếc bánh mà lại không được ai thưởng thức, không được ai ăn. Cậu không hiểu được đâu, tớ thấy mình thật là bất hạnh. Tớ muốn được ăn đi cơ, tớ không muốn chết vô dụng ngoài bãi rác đâu.
Thôi nè, tớ hiểu mà. Chính tớ cũng sắp chết rồi đây. Cậu thấy không, tớ cũng có còn bao nhiêu lâu nữa đâu. 2 tháng nhanh lắm, rồi cũng đến ngày tớ bị hết đát như cậu mà thôi.
Chiếc kẹo sô-cô-la nâu bóng mặt vuông cương trực vừa đưa tay vuốt má của bạn bánh bông lan Sansa, vừa dỗ dành bằng chính câu chuyện đời mình.
Suri, cậu còn cả 2 tháng, cậu sẽ được ai đó ăn, cậu ngọt và thơm như vậy, sao lại không thích cơ chứ? Nghe tớ đi, cậu cố leo lên chỗ gần tay với của cô Thu Ngân đó, cô ấy sẽ nhặt cậu để thối lại cho khách. Nghe tớ đi mà, đi đi, cậu sẽ được may mắn.
Không đời nào đâu, tớ không có bỏ bạn. Tớ cứ ngồi đây với cậu, hoặc là cả hai chúng ta cùng trèo lên phía ngoài cùng của chiếc máy tính tiền. Tớ sẽ đẩy cậu lên. Cậu tè trèo ra khỏi chiếc khay sâu hoắm này đi nhé. Cô ấy để quên chúng ta ở đây cả tháng nay rồi. Lẽ ra tụi mình đã phải bò ra leo lên trên mặt bạn cho cô ấy thấy mình, thì hôm nay bạn mới không bị hết đát chứ.
Tớ sợ trèo lắm, chính tớ đã muốn như vậy nhưng mà tớ không dám nói. Với lại tại tớ cứ sợ rách váy á, giờ thì váy đẹp cũng chả để làm gì nữa. Hết đát thì còn ai cần nữa chứ, người ta sẽ vứt đi như các cô chú thịt và cá tươi đóng gói đó. Tớ nhìn thấy mấy cô chú bảo vệ ném tất cả vào thùng để đem chặt ra rồi quẳng lên xe rác.
Thôi mà nghe tớ đi, đừng có khóc nữa. Ít lợi gì đâu, tớ sẽ trèo ra trước. Cậu chàng sô-cô-la Suri tóc nâu lấy đà nhảy lên, bám được hai tay lên thành của chiếc khay nhựa đựng đầy những đồ lặt vặt, dùng để trả lại thay cho tiền lẻ cho khách của cô thu ngân siêu thị. Suri thở mạnh, cố đu người đưa một chân, vắt lên thành chiếc khay rồi nhanh nhẹn ngồi thẳng dậy. Hai chẵm tóc chính là hai đầu xoắn của miếng giấy gói rung rung. Hai giọt mồ hôi lăn thành dòng chảy dài xuống tận cằm. Liếc mắt nhìn xuống mặt bàn bên ngoài chiếc khay, Suri thấy nôn nao chóng mặt, cứ như sắp bị cuốn ngã vào những thứ bồng bềnh xoay tròn ở dưới chân. Cậu thì thầm trong đầu. Không có gì phải sợ. Đó chính là mặt sàn mà ta vừa đạp chân để đu lên đây. Giờ thì phải kéo ngay san xa lên cái đã. Không cẩn thận ngã lộn trở lại thì chết. Đưa tay đây cho tớ, nhanh lên, cẩn thận không rơi lộn trở lại đó. Cô bé Sansa nước mắt đã khô, ngước nhìn Suri vắt vẻo lên cao sợ hãi.
Ở ngoài thế nào, có đau không?
Không, đưa tay đây. Có đau thì sơ tớ sẽ đau hơn nhiều vì tớ cứng và toàn xương, chứ mềm và xốp như cậu không có sao đâu. Suri cúi chiếc đầu có hai lọn tóc xoăn, xòa xuống, che kín cả mặt. Dưới người đang vắt ngang qua thành chiếc khay nhựa, cố đưa hai tay với lấy ngón tay của Sansa đang giơ lên. Cậu chúc đầu với mãi không tới nên loay hoay trường xuống sâu hơn. Hai chiếc chân giơ ngược lên, suýt nữa cả người đâm sầm trở lại đáy chiếc khay nơi cô bé Sansa đang đứng. Rất may, cậu đã kịp phản ứng bật trở lại, đu lượt vào thành khay treo lơ lửng trên vách như lúc mới nhảy lên nên không bị ngã lộn cổ xuống. Suri cứ đu như vậy một lúc lâu, như để nghĩ xem làm thế nào để với được tới chỗ của Sansa. Cậu bé kẹo bỗng xoay người vắt hai chân vào phía trong vách của chiếc khay. Giờ cậu ngồi vắt vẻo trên thành khay hoàn toàn ngược lại với tư thế lúc mới leo lên. Cậu nhìn xuống chỗ Sansa đang ngồi dưới đáy chiếc khay như ướm thử xem bức thành đó cao bao nhiêu. Nào, nghe đây. Cố với lấy một chân của tớ nha. Lần này cậu sẽ làm được. Bám chắc vào chân trái của tớ, bám thật chắc ha. Suri cố vắt chân phải lên thành trước trong khi chân trái kéo Sansa lên. Cô bạn nín thở cố đu lên theo chiếc chân của Suri rồi ghì đầu vắt qua thành khay trong khi đưa hai tay bám chặt được vào thành của nó. Cố lên, chân phải lên vắt sang bên kia, nhanh lên. Rồi quặp chặt chân hai bên thành khay, Suri đưa hai tay giữ chặt vai Sansa, đỡ cô bé vắt chân lên thành khay, ngồi lên đó. Sansa nhắm nghiền mắt không dám nhìn xuống mặt bàn. Cô bé chưa từng bao giờ tưởng tượng ra mình sẽ có ngày vắt vẻo trên một bức thành cao đến vậy để bỏ trốn. Từ khi được nhảy múa trong bồn bột mì, rồi được tắm nước đường, được nướng thơm lừng, rồi được rưới kem cốm ngọt lịm, cho đến khi được mặc lên mình chiếc váy xanh ngọc duyên dáng, cô bé chưa bao giờ lại có thể nghĩ tới cái ngày bị người ta bỏ quên trong chiếc khay để rồi sắp hết hàng sử dụng mà không được một ai ăn, thưởng thức cái vị ngậy, béo, ngọt ngào và thơm lừng của mình. Tất cả họ hàng bạn bè của cô giờ chắc đều đã được siêu thoát, được con người ăn hết cả rồi. Chắc hẳn bọn họ đã hạnh phúc lắm, sống như thế mới đáng sống chứ. Sansa buồn bã thở dài. Đẹp mấy, thơm mấy mà chẳng để cho ai thì cũng chả ích gì, chỉ tại siêu thị họ không có tiền lẻ. Này, cậu sao vậy? Nghĩ gì đó? Có nhanh lên không? Có muốn xuống nữa không? Suri da nâu mắt tròn xoe lo lắng hỏi. Cậu bé nghĩ Sansa sợ quá nên không muốn tiếp tục nữa. Để tớ đu xuống trước rồi đỡ cậu nha. Ngồi cho chắc vào.
Không, tớ xuống trước. Cậu ngốc quá. Tớ mềm và nhẹ như miếng mút nên tớ sẽ không bị đau. Để tớ trượt xuống trước quan sát chỉ cách cho cậu. Cậu phải bám vào những đường gờ trên thành khay mà xuống nha. Cậu thấy những cái gờ nhô ra đó không? Bám vào đó nha. Cậu vuông cứng như vậy mà bị gãy là gãy chân hoặc là vỡ cả đầu đấy. Nguy hiểm lắm.
Nói chưa dứt lời, Sansa giang hai tay như tung cánh, tựa lưng vào vách khay trượt xuống như đứa bé trượt cầu trượt. Cô bé nhắm nghiền mắt, cố kìm tiếng rên vì thật ra vách cứng đanh của chiếc khay đã làm trầy hết lưng của công chúa nhỏ. Sansa nghĩ, có làm sao đâu, làm gì có ai thấy lớp da lưng bị tróc ra đâu. Đằng nào thì váy của mình cũng đã che hết rồi. Cô bé ngồi lặng mất một lúc vì lưng bị đau rát, hai chân nhói đau vì bị va mạnh vào mặt bàn quầy tính tiền. Cậu có sao không? Suri vén mấy lọn tóc xoắn vào sau tai, gọi xuống với giọng lo lắng. Không sao, tớ đang nhắm mắt vì nghĩ mình vừa mới bay xong đó. Thích hơn tớ nghĩ rất nhiều. Với lại đằng này tớ cũng chỉ còn một ngày rưỡi nữa có ít thôi, thì việc gì phải sợ nữa nào? Sansa nói vọng lên. Giờ cậu xuống cẩn thận nha, bám vào những gờ dọc theo vách khay đó. Bám chắc vào theo đúng đường có một dãy các gờ, như người ta leo núi mà mình thấy trên tivi đó, sẽ an toàn thôi. Cậu ngồi sang một bên đi, tớ đang xuống rồi đây, tránh ra nào. Suri đưa tay bám vào những gờ mỏng chạy dọc theo thành của chiếc khay. Bỗng một mẩu nhựa vỡ bung ra, Suri chới với, hét lên, lăn theo đường thẳng đứng của thành chiếc khay nhựa. Ôi, đầu tớ vỡ mất, đầu tớ cứng quá, cậu tránh ra đi, vĩnh biệt nhé, vĩnh biệt. Suri lại hét lên trong khi cả người cậu đang lao nhanh như tên bắn sắp đâm thẳng xuống sàn xi măng. Sansa giật mình chồm dậy, quăng mình từ mặt bàn xuống sàn, dang rộng chân tay lao sắp người xuống. Vịch, xì, đầu Suri cắm phập vào thân của Sansa, tiếng khí thoát ra xì mạnh như tiếng chiếc xăm xe bị va phải vật nhọn xì hơi. Mặt Sansa trắng bệch, mắt nhắm nghiền, chiếc váy xanh cốm giờ bị rách toát, bay ra lật phật. Thân hình trước rất xốp và mềm mượt là thế, giờ bị xẹp lép và nát vụn, nhiều mảnh vỡ văng ra xa tung tóe. Suri lóp ngóp bò dậy, đưa tay vuốt vuốt mặt, lắc đầu lia lịa làm hai món tóc nâu vàng xoăn xoăn bùng tóa ra. Cậu bé sô-cô-la bỗng khuỵu xuống lấy hai tay lắc lắc vai của Sansa. Sansa à, cậu sao vậy? Tớ làm chết cậu rồi, cậu mở mắt ra đi, sao lại lao vào chỗ của tớ rơi vậy? Sansa ơi, tỉnh lại đi. Cậu và tớ còn phải để cho người ta thấy mà ăn cơ mà. Cậu không được nằm như vậy, Sansa. Sansa từ từ hé mắt. Cậu có bị sao không? Tớ có làm cậu đau không? Tớ đã cố dang thật rộng tay ra rồi đó. Tớ giết cậu mất tiêu rồi. Sao tớ lại rơi vào cậu? Sansa à. Sansa thì thầm. Không phải cậu đâu. Tớ cũng chỉ còn có một ngày. Không kịp nữa. Cậu sống là đúng rồi. Đi đi, đứng ra chỗ rộng nha, để cho cô ấy nhìn thấy. Cô ấy sẽ trả cậu cho khách và cậu sẽ được ăn. Cậu còn đát dài, cậu sẽ được ăn. Cậu nhớ nha, đừng để cho mình bị hết đát nữa đó. Nhớ để người ta ăn cậu cho ngon, là bắn kẹo thì phải được ăn. Cô bé nhắm mắt lại từ từ rồi mỉm cười. Suri thấy bạn mình đang bay lên trong chiếc váy xanh màu cốm ngọt ngào. Sansa của cậu đã không bị hết hạn nữa. Sansa của cậu sẽ không bao giờ hết đát.